Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý vị, trợ cấp tài sản là một quyền lợi quan trọng dành cho người lao động trong giai đoạn mang thai và sinh con. Mục đích của chế độ này là cung cấp hỗ trợ tài chính để đảm bảo chi phí thăm khám sinh nở và chăm sóc con cái cho lao động nữ, đồng thời bảo vệ thu nhập và sức khỏe cho vợ của lao động nam trong quá trình sinh con. Sau khi nộp hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp tài sản, người lao động sẽ nhận được khoản tiền này sau một thời gian xử lý. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn về thời điểm nhận tiền và cách tính mức hưởng. Các quy định về việc nhận tiền trợ cấp thai sản và cách tính mức hưởng được quy định theo pháp luật hiện hành. Và trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ phổ biến các quy định liên quan đến vấn đề này. Mời quý thính giả cùng quan tâm theo dõi.
Trước tiên, ta cần hiểu cách tính mức hưởng tiền chế độ thai sản được quy định như thế nào. Theo Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi sinh con, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. Tại điểm A khoảng 1 điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản. Mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại điều 32, 33 các khoản 2, 4, 5 và 6 điều 34, 37 luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, tại điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
Như vậy, khi nào được nhận tiền thai sản? Thưa quý vị, tại khoản 2 và khoản 3 điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau thai sản, một trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 điều 101 của luật này cho người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 101 của luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội. A. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. B. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. 4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Như vậy, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động, phía công ty phải có trách nhiệm lập hồ sơ và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Sau đó, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ phía công ty, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho bạn. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản cho phía công ty và nêu rõ lý do. Như vậy, thời gian tối đa để người lao động được nhận tiền thai sản khi nộp đầy đủ hồ sơ cho công ty là 20 ngày.
Trình tự thủ tục nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản. 1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm các giấy tờ, bản sao y giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con, bản sao y chứng tử của con trường hợp con mất hoặc giấy chứng tử của mẹ trường hợp sinh con mà mẹ mất, giấy xác nhận của cơ quan khám chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng của người mẹ khi sinh mà không đủ sức khỏe để sinh con, hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con mất sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh, giấy xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền trong trường hợp lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai. 2. Địa điểm nộp hồ sơ bảo hiểm thai sản, cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện, thành phố, tỉnh, nơi lao động đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ sinh con. 3. Hình thức nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản, nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc nộp qua đường bưu điện tùy từng cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu. 4. Thời hạn nộp hồ sơ thai sản trong vòng 45 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc sau 6 tháng nghỉ thai sản.
Trong trường hợp quá hạn mới làm thủ tục nhận tiền thai sản có sao không? Pháp luật chỉ đặt ra thời hạn làm thủ tục nhận tiền thai sản đối với người lao động quay trở lại công ty làm việc. Trường hợp đã nghỉ làm trước khi sinh con sẽ không cần lo lắng dù nộp sau sinh bao lâu vẫn được nhận tiền chế độ thai sản. Riêng trường hợp đi làm công ty mà nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản muộn hơn 45 ngày thì phải có văn bản giải trình kèm theo để cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét lý do và thanh toán tiền chế độ. Trường hợp chậm nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản do lỗi của người sử dụng lao động mà gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động thì người sử dụng lao động phải bồi thường cho người đó. Ngoài việc phải bồi thường, người sử dụng lao động còn bị xử phạt vi phạm hành chính về lỗi không lập danh sách người lao động hoặc không lập hồ sơ hoặc không nộp hồ sơ thai sản đúng thời hạn quy định. Mức phạt đặt ra với hành vi này là từ 2 cho đến 4 triệu đồng một người lao động bị xâm phạm quyền lợi, nhưng số tiền phạt tối đa không quá 75 triệu đồng, theo điểm B khoản 4 điều 41 Nghị định 12. Theo điểm B khoản 4 điều 41 Nghị định 12 trên 2022 trên NDCB. Đến đây thì thời lượng chương trình phổ biến pháp luật đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.